Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Nêu chương 12 từ câu 1 đến hết câu 8. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa mà ăn. Người Pha-ri-siêu thấy vậy mới nói với Đức Giêsu: Ông coi kìa, các môn đệ của ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Người đáp: Các ông chưa đọc trong sách Thánh hay sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã dùng cùng với các thuộc hạ ăn bánh dâng tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật trong ngày Sa-bát nói rằng các tư tế trong đền thờ vi phạm một Sa-bát mà không mắc tội đó hay sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, tôi muốn lòng nhân từ chứ không phải của lễ, các ông đã chẳng lên án người vô tội này. Quả thế con người là chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý Công giáo dạy chúng ta xác tín rằng trung tâm ơn cứu độ hàng ngày Chúa mời gọi chúng ta đến được hiệp thông, đến được đón nhận, đó là hy tế của Ngài. Hy tế của Chúa Giêsu thay thế cho tất cả mọi loại tế tự của loài người, kể cả luật phục vụ do Thái giáo, là giết chiên giết cừu dâng cho Chúa, hoặc là phải nghỉ ngày thứ bảy không được làm gì hết. Đức Giêsu đã xác nhận sứ mệnh của Ngài được Chúa Cha sai vào đời là để làm hoàn tất luật Môi-se và các môn sứ đã dạy. Phải nói như thế với các môn đệ ở các câu chữ 5 câu 17 đó. Cho nên nếu không có Chúa Giêsu đó thì tất cả luật chúng ta giữ, kể cả luật thánh của người Do Thái, không bảo đảm. Luật của người Do Thái nghiêng về nhân bản hơn là nghiêng về sự kết hợp với Thiên Chúa. Luật của Chúa Giêsu đến làm hoàn hảo là người ta không chỉ sống nhân bản có nhân ái, mà còn sống đức tin, là tin vào Chúa Giêsu kết hợp với Ngài. Thì đó mới làm cho người ta sống thực, sống dồi dào. Chẳng vậy mà Thánh Phaolô nói ở Roma chương 1 câu 17: người công chính sống bởi đức tin. Tin là không nhận biết được, chưa hiểu, cứ tin thôi. Trong thực tế thì chúng ta thấy là bây giờ ngày hôm nay chưa có tiền này, lấy sao mà đi chợ có đồ ăn. Cho nên nhiều người cứ nghĩ là thực tế là phải có thực tế mới được đạo. Nhưng mà người tin thì không phải có của cải là có sự sống, mà không có Chúa mới là không có sự sống. Thì cái đó là cho tin thôi. Mà Chúa hàng ngày mời gọi chúng ta đến với Ngài trong hy tế và thiết lập và truyền cho thánh cử hành. Và chỉ trong hy tế của Chúa Giêsu đấy, Ngài mới làm hoàn hảo cái ý nghĩa luật Môi-se và luật các ngôn sứ. Trong đó có luật nghỉ việc ngày thứ bảy. Cho nên chúng ta không thấy lạ gì ngày xưa đời sống tôn giáo của người Do Thái ngày thứ bảy họ giữ kỹ lắm, không được làm cái gì cả, không được đi bộ quá 600 mét. Thế mà Chúa Giêsu thì lại không giữ ngày thứ bảy và xem ra còn động viên các tông đồ không tuân giữ ngày thứ bảy. Lý do là ngày thứ bảy đó, luật phục vụ Do Thái, dù người ta có giết chiên, dù người ta có cầu nguyện chăng nữa, nó chỉ là hình bóng báo trước phục vụ Chúa Giêsu thôi. Ba cái lý do mà ông Môi-se nói với dân Do Thái phải nghỉ việc ngày thứ bảy vì ngày đó là ngày thánh đó, thì ba cái lý do đó hoàn toàn nhờ Chúa Giêsu, từ có Chúa Giêsu lại Ngài thay thế hết. Hay ngày bổ túc cho nó có ý nghĩa vào bản nào? Thí dụ lần thứ nhất ông Môi-se nói với dân ở trong sách Xuất này chương 20 câu 8 câu 11: anh em phải nghỉ ngày thứ bảy, bởi vì trong 6 ngày Chúa tạo dựng vạn vật rất tốt đẹp và trao hết cho loài người chúng ta. Rồi ngày thứ bảy ngày nghỉ, cho đến bây giờ chúng ta nghỉ. Đó. Như vậy luật nghỉ ngày thứ bảy là mừng công trình tạo dựng của Thiên Chúa và trở thành quà tặng cho chúng ta. Thế thì Chúa Giêsu mới làm hoàn tất cái công trình tạo dựng này. Ai tin vào Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất thì được Ngài sinh lại, Ngài tái tạo nên con người hoàn hảo hơn. Bởi vì con người không nhờ Chúa Giêsu mà sinh lại đó, chỉ là loài thú, nghe nó hơi chói tai đó. Nhưng mà sách thánh nói, giảng viên chương 3:18-19, Phaolô nói ở thứ nhất Côrintô chương 15 câu 4, con người chỉ là sinh vật. Đâu chúng ta biết tại sao sách thánh này nói con người chỉ là loài thú, chỉ là sinh vật, dựa vào chỗ nào? Nói có sách bách có chứng, dựa chỗ nào mà Phaolô hoặc là tác giả thư, tác giả sách giảng viên nói như vậy? Ta đọc lại Sáng Thế chương 2, thấy có cái gì trong đó là Chúa dựng nên con người và Chúa dựng nên các loài thú bằng gì? Bằng đất. Chúng ta đọc lại chương 2 của Sáng Thế: Chúa lấy đất, Chúa đã tạo nên các con vật, và đồng thời Chúa cũng lấy đất, Chúa đã tạo nên Adam. Hay thứ ra con người cũng như các sinh vật bởi đất mà ra, cho nên giống nhau, thú mà có gì hơn nhau đâu, sinh ra bởi đất. Chúa dùng đất để tạo nên con thú và cũng tạo nên Adam. Thế thì chưa đúng ý muốn của Chúa đâu. Con người phải là giống Chúa cơ, chứ không phải giống thú. Thế thì nhờ Chúa Giêsu từ có sống lại, Ngài bị hoàn tất cái công trình tạo dựng này, có nghĩa là ai tin vào Ngài thì được sinh lại bởi xương thịt Chúa Giêsu. Đó là khác rồi, tuyệt vời chưa? Trong thời tân ước, Chúa lấy xương thịt của con một Ngài để tạo dựng loài người chúng ta, chứ không còn bởi đất mà ra, như ngày xưa nữa. Như vậy thì quá tuyệt vời. Để rồi chính nhờ được xích lại bởi Chúa Giêsu, và hàng ngày chúng ta được nuôi dưỡng cũng bởi Chúa Giêsu, chính xương thịt của Ngài. Vì ta là con Thiên Chúa, đến nỗi ta được đồng hóa với Giêsu. Galat chương 2 câu 20. Vì cùng một sự sống với Ngài, với Cha Ngài. Gioan chương 6 câu 57. Đó, thấy chưa? Rõ ràng Chúa Giêsu đã làm hoàn hảo cái công trình tạo sự vũ trụ này, đặc biệt nơi con người. Thế còn cái luật ngày xưa, ông Mô-sê bảo nghỉ ngày thứ bảy, vì Chúa nghỉ ngày thứ bảy, thì cái đó nó chỉ là báo cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu bị giết chết ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy Ngài được an táng trong mộ. Cho nên nói rằng Chúa nghỉ ngày thứ bảy là báo về Chúa Giêsu nằm trong mộ, và cái chết của Chúa Giêsu chỉ là một giấc ngủ. Lý do thứ hai, ông Mô-sê để ra lệnh cho dân phải nghỉ ngày thứ bảy ở sách Linh Y Luật chương 5 câu 12-15 là vì chính Chúa đã dùng ông Mô-sê để dẫn dân cho Thái thoát khỏi Ai Cập. Khi dân theo ông tới Biển Đỏ, đằng sau thì bọn Ai Cập đuổi, đằng trước thì ngăn trở bởi nước, bởi Biển Đỏ. Chúa bảo ông dùng gậy đập xuống nước, nước rẽ ra, dân phải đi qua bình an. Rồi ông quay lại thấy bọn Ai Cập cũng ùa chạy theo, ông dùng gậy đập một cái nữa, cũng nước biển ấy ập lại và chôn sống hết bọn họ. Cho nên chưa có một lịch sử dân tộc nào được Chúa ra tay cứu khỏi nô lệ như là cái biến cố này. Quá mừng đi, quá vui đi, quá hãnh diện đi. Cho nên chúng ta phải nghỉ. Hôm đó là ngày thứ bảy, vừa qua Biển Đỏ là ngày thứ bảy, dân chúng hát mừng ca tụng Chúa và Mô-sê dâng lễ tạ ơn. Hôm đó ngày thứ bảy. Thế thì cái niềm vui ấy không bằng ngày Chúa Nhật, ngày từ cơ chế sức mạnh. Thì nếu ngày xưa Chúa bảo ông Mô-sê dùng cái gậy rẽ nước, thì khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài bảo các môn đệ dùng cái gì nhỉ? Dùng gì? Dùng lời để mà dập tử thần, để mà rẽ lối chúng ta đi đường ngay đèo chính. Lời Chúa trong Thánh Vịnh 23-22 đó còn được gọi là cây gậy. Cây gậy Ngài bảo vệ con là vậy đấy, là lời. Đó, ngày xưa Chúa bảo Mô-sê dùng gậy rẽ nước, bây giờ thì Chúa bảo Hội Thánh dùng lời để rẽ lối cho chúng ta đi thoát tử thần. Và chúng ta rõ ràng nhờ Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta mới vượt qua sự chết mà vào cõi sống. Lý do thứ ba, ông Mô-sê lại nói với dân phải nghỉ ngày thứ bảy ở trong sách Xuất Này chương 24-18 hoặc là chương 35. Vì ngày thứ bảy Chúa đã gọi ông lên núi Sinai, và Chúa lấy ngón tay viết 10 điều luật trên hai bia đá để trao cho dân, trao cho Mô-sê đưa xuống cho dân. Từ bây giờ đi, dân cho Thái đi đâu chẳng cần vũ khí nếu gặp kẻ thù, cứ đưa hai bia đá đi trước là kẻ thù nghiêng ngửa bổ nhà bếp. Đi qua sông thì dũng hai bia đá xuống, thế là nước sông rẽ ra cho dân ô ạt qua sông Giô-đan để chiếm thành Giê-ri-cô. Đây lời Chúa được ghi trên tấm đá, đem lại chiến thắng, lấy đường vinh quang cho người Do Thái như vậy. Cho nên phải nghĩ vào ngày thứ bảy, nhớ ơn Chúa ban luật cho Do Thái. Thế thì điều đó đã là mừng rồi, nhưng mà không sánh bằng ngày Chúa Nhật. Chúa Giêsu về trời ngày sai Chúa Thánh Thần đến, đúng không? Cũng là vào ngày Chúa Nhật, cả lễ vô tuần ấy. Chính Chúa Thánh Thần sẽ làm cho các tông đồ hiểu lời Chúa, hăng hái, can đảm và loan báo lời Chúa cho cả thế giới này. Ngày xưa thì luật ban riêng cho Do Thái qua Môsê, bây giờ luật ban cho cả thế giới này qua Hội Thánh. Phêrô là thủ lãnh. Thì mừng hơn chứ. Nhất là luật cựu ước, Chúa chỉ ghi lời trên tấm đá. Còn bây giờ, mỗi khi chúng ta đi dự lễ, Thánh Phaolô nói làm sao? Hội Thánh dùng nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà ghi tạc lời Chúa trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta. Ngày xưa chỉ này tấm đá, bây giờ tấm linh hồn và thân xác của chúng ta. Hai Cô-rinh tô chương 3 câu 3 đó ghi trên tấm linh hồn và thân xác chúng ta, lời có trở thành thịt đó thì mới sinh ơn cứu độ. Mở đầu tiết mừng Gioan xác định như vậy. Chân lời được ghi trên tấm xương thịt linh hồn là lời trở thành thịt để sinh ơn cho chúng ta, để chúng ta lấy nhận hết ơn này để được khác. Nếu lời không trở thành thịt mà lời chỉ là tiếng nói, chỉ là văn tự, thì lời trở thành giam, là cái án phạt giam chúng ta trong tội. Phaolô xác định như vậy, thư Gá-rát chương 3 mai đấy. Kinh Thánh giam chúng ta trong tội. Kinh Thánh chỉ có giá trị dẫn ta đến kết hợp Chúa Giê-xu mà thôi. Cũng Gá-rát chương 3 24. Cho nên bây giờ Chúa Giê-xu tới đến với chúng ta, nhờ chúng ta đã được Hội Thánh dạy cho biết lời của Ngài. Và lời của Hội Thánh dạy cũng là lấy từ thời cựu ước, Môi-se và các ngôn sứ, cùng với lời Chúa Giê-xu, để mà chúng ta được kết đợt với Chúa Giê-xu thì chúng ta mới có ơn cứu độ. Cho nên rất tiếc anh em tin này chỉ tin và nhấn mạnh sống lời Chúa thôi, họ không nhấn mạnh việc hiệp thông với Chúa Giê-xu qua bí tích, nhất là bí tích tinh thể, thì làm sao mà có ơn cứu độ. Bài đọc chúng ta vừa mới nghe vua Hít-ki-gia, ông này trung thành với Chúa, sống đạo đức lắm, vậy mà không may bị bệnh ung nhọn. Các y sĩ lắc đầu bất trị rồi, chỉ chờ chết thôi. Ông biết vương quyền khỏi vuột, sắp vuột vào tay ông rồi, ông buồn, ông cũng sợ chứ chết ai chả sợ. Ông khóc nức nở, quay mặt vào vách mà khóc, sợ quay ra khóc người ta cười, vua mà khóc người ta cười, quay mặt thù thủy khóc và cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con có làm gì trái ý Chúa đâu, con chỉ muốn làm vinh danh Chúa, sao bây giờ con cố thế này, chẳng ai cứu con ngoài Chúa. Ông cầu nguyện như thế, Chúa nhận lời và Chúa sai một sư Isaiah đến mà Chúa đã nhận lời cầu nguyện của vua đấy. Vua muốn được sống thì vua lấy bánh, không phải bánh sake của nhà nào đâu nhé, cái bánh của cái chị này làm ấy, không ăn thôi, bánh trái vả cơ, không phải sake. Bánh sake hàng ngày ăn được ra được sau, nhưng mà bánh trái vả, lấy bánh trái vả cứ cà vào các ung nhỏ, cà đến đâu là lành tới đó. Thế là ông này được sống thêm 15 năm nữa. từng nói là nguyên tắc đọc cánh thánh kinh là cựu ước, giá trị được thể hiện trong tân ước. Thế giá trị của ông Thích Pisa lấy bánh cháy và mà cả vào ông nhỏ làm cho mình được thoát chết. Thế được thể hiện trong tân ước là hàng ngày chúng ta được chính mình thấy Chúa, trời ơi đâu không phải ca mà là Chúa chui vào lòng ta, Chúa trở thành ta thì ta được sống chứ. Ta có phạm tội cỡ nào chứ nữa, Ngài cũng thương tha và cho chúng ta sống. Đấy, nhờ hy tế của Ngài, nhờ phục vụ của Ngài, nhờ Ngài từ có chết sống lại vào ngày Chúa Nhật, nó còn hơn là phục vụ Do Thái cứ giữ ngày thứ bảy. Ba cái lý do ông Môsê đưa ra để dân giữ luật ngày thứ bảy so với Chúa Giêsu thật quả chẳng đáng là gì cả. Cho nên những chứng từ chúng ta vừa tìm hiểu từ lấy từ trong Mặc Khải Kinh Thánh đó là những lý do mà Chúa Giêsu binh vực các môn đệ đi theo Ngài. Hôm đấy vào ngày thứ bảy băng qua đồng lúa, các tông đồ đói quá bức lúa ăn thì người ta phản đối, biệt phái phản đối. Ngày thứ bảy không được phép làm, mà bây giờ ông lại để cho môn đệ của ông lại ăn cắp lúa của người ta. Mà Chúa Giêsu lại binh vực chứ bảo đừng lên án những người vô tội. Thế được cái hình ảnh mà các tông đồ đi với Chúa vào ngày thứ bảy mà đói đó, nó là dấu chỉ cái phục vụ của Do Thái vào ngày thứ bảy chẳng nuôi ai hết, chẳng cho ai sống cả. Cho nên các tông đồ đói mang cái dấu chỉ là kết án hay là nói rõ phục vụ Do Thái ngày thứ bảy không nuôi sống ai đâu, thì các ông đói. Chỉ có Chúa Giêsu mới làm cho người ta no thỏa thôi. Và để binh vực các môn đệ làm các công việc không được phép làm thật, thì Đức Giêsu nhắc lại cái chuyện ông David và đoàn tùy tùng vào đền thờ lấy bánh chứng hiến. Bánh ấy chỉ dành cho các tư tế. Chúng ta đọc 1 Samuel chương 21. Thì cái hoàn cảnh nào mà ông David và đoàn tùy tùng vào đền thờ lấy bánh ăn? Thưa lúc đó bị vua Saul rượt đuổi, cho nên David và đoàn tùy tùng tháo chạy, không kịp mang gì hết, đói. Đói quá, đói thì được người ăn cắp bán, cái ăn cắp của người khác bởi vì quá đói, không có tội gì cả. Cho nên đói quá thì môn đệ David vào đền thờ lấy bánh phát cho người khác ăn. Và cái điều đó được ghi trong sách Thánh, có nghĩa là được phép làm. Thì Đức Giêsu có ý kể cái điển tích này để nói cái gì? Để nói là Ngài đang là ở một cái hoàn cảnh giống như vua David. Vì lúc đó bọn biệt phái, bọn Do Thái nó đang là tìm cách nó giết Đức Giêsu, cho nên cả thầy trò phải chạy, chạy vội vàng không có gì ăn. Thì các môn đệ làm chuyện đó, bước lô ăn. Thì cái đó giống như đang viết vào đền thờ, nó có gì đâu, đói quá mà. Cho nên Chúa có ý kể câu chuyện này thì Ngài đã xác nhận Ngài là David đấy. David ngày xưa bị rượt bắt nhưng mà cuối cùng ông thoát chết, còn Chúa Giêsu bị rượt đuổi mà nó bắt được, nó giết. Chính khi Ngài bị giết, Ngài mới hoàn hảo cái y tế mới của Ngài để thay thế cho phục vụ Do Thái kể cả ngày thứ bảy. Đó. Cho nên những ai tham dự hy tế của Ngài thì được tha tội. Cho nên Ngài mới nói với những người trách các môn đệ rằng các ông để cho môn đệ cũng làm như vậy là tội ngập đầu đấy. Chứ bảo không, môn đệ ta không có tội, đừng lên án những người vô tội này, họ không có tội gì hết, nó theo Chúa Giêsu không có tội nữa. Mặc dù ăn cắp của người ta cũng cho là vô tội. Thế ảnh đó nhắc chúng ta đi dự lễ hiệp thông thánh thể, chúng ta có tội chúng tha thứ, bởi vì thánh thể là nguồn tha tội cho tất cả những ai đến với Ngài. Còn hơn là ngày xưa vua kia sẽ lấy bánh ca vào ông nhỏ được khỏi bệnh, thì chúng ta đến với Chúa Giêsu với thánh thể thì được thoát chết. Khi ông Kisia được chữa lành hết bệnh thì ông lên đền thờ Thiên Chúa tạ ơn. Tạ ơn Chúa. Điều này trở thành dấu chỉ khi chúng ta đến dự phục vụ, nhất là tham dự thánh lễ. Chúng ta cũng được nghe lời Chúa và được rước mình thánh Chúa. Ngày xưa ông kia nghe lời Isaiah, còn bây giờ chúng ta nghe lời Thánh. Ngày xưa ông Isaiah bảo lấy bánh, bây giờ Hội Thánh đưa thánh thể cho chúng ta. Để nhờ đó mà chúng ta cảm thấy đời của mình không phải kéo dài 15 năm như vua Khí-ki-gia, mà là kéo dài vô tận. Cho nên câu đáp ca chúng ta mượn lại lời Isaiah 38 câu 7 nói là: Lạy Chúa, chính Chúa đã cứu con khỏi hố diệt vong. Chúa đó chính là Giê-xu Thánh Thể. Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong. Chúa Giê-xu cứu chúng ta khỏi hố diệt vong có nghĩa là Ngài kéo chúng ta ở dưới hố tử thần lên với Ngài, không còn nô lệ cho Satan nữa. Vì khi chúng ta phạm tội là Ngài cho phép Satan nó giam cả hồn sắc chúng ta trong một đời đời muôn kiếp ở đó khóc lóc nghiến răng. Cái hình ảnh khóc lóc nghiến răng nó chỉ là một cái biểu tượng là sợ hãi thôi, chứ không phải hệ mà ai hết răng móm răng thì không xuống vào ngục đâu nhé. Chúa nói Chúa giao những kẻ bất tín với Ngài để mang về nhà. Cái điều đó đã được báo trước ngày xưa. Dân Do Thái bị Ai Cập bắt làm nô lệ hành hạ. Nhưng mà làm sao mà dân này thoát được cái cảnh khốn nạn này? Thưa Chúa bảo Môi-se này, ngươi đã từng làm 10 phép lạ rồi mà bọn Ai Cập nó cứng lòng. Bây giờ ngươi làm chuyện này là nói với dân giết chiên, ăn hết con chiên đó, lấy máu bôi ngoài cửa. Đêm nay thần của Chúa đến đi rào khắp nước Ai Cập, đế quốc này, nhà nào không có máu bôi ngoài cửa thì từ tất cả các con đầu lòng, kể cả con vật và con người, kể cả con vua sẽ giết sạch hết. Thì quả thật đêm hôm đó thiên thần Chúa đến giết sạch hết những con đầu lòng, những nhà nào không có máu bôi trên cửa trừ nhà Do Thái thì thoát chết. Thế là họ với vua Ai Cập với sợ hoảng lên mới để cho ông Môi-se dẫn dân ra khỏi Ai Cập. Thế thì nhờ cái máu đó mà dân Do Thái thoát nô lệ. Máu chiên ăn thua cái gì? Nó chỉ là hình bóng thôi chứ. Thế nên cái máu chiên ấy được thể hiện trong tân ước. Chính Chúa Giêsu mới là con chiên cứu chúng ta. Gioan chương 1 29 xác định như vậy đó. Nên Chúa bảo rằng ở Gioan chương 8 36: Con người có cho các ngươi được tự do thì các ngươi mới được tự do đích thực. Quả thế hy tế của Đức Giêsu giúp chúng ta được tạ ơn Chúa, cho chúng ta không còn phải đói khát như các môn đệ ngày xưa phải bứt lúa trong ngày thứ bảy. Nhất là chúng ta được sống đời đời nhờ Chúa Giêsu Kitô, bởi lẽ máu chiên cừu bò lừa của người Do Thái không cứu chúng ta, nhưng máu Chúa Kitô cứu chúng ta đấy. Từ Do Thái chương 9, hy tế của Chúa Giêsu còn được gọi là tiệc cưới của tân lang Giêsu với hiền thê của Ngài, là những người Công giáo được nhận là hiền thê của Chúa Kitô từ khi đã nhận bí tích thánh tẩy. Thánh Phaolô xác định như vậy với giáo đoàn Côrintô: tôi đã đi như hôn anh em với một người độc nhất là Chúa Kitô, như một trinh nữ thanh khiết. 2 Côrintô 11:2. Đó, cho nên khi chúng ta dự tiệc thánh thể đúng là dự tiệc cưới chiên con, mà sách Cải Huyền chương 19 câu 7 đến câu 9 Thánh Gioan đã được nhìn thấy thị kiến đó. Thị kiến đó tức là báo cho chúng ta biết bây giờ chúng ta dự tiệc thánh thể, sau này chúng ta sẽ được dự tiệc muôn đời trên trời. Đây là những người thuộc đoàn chiên của Chúa, những người đã từng nghe tiếng Chúa mà theo Ngài, như câu tung ngôn tin mừng chúng ta nhắc lại lời Đức Giêsu khẳng định Gioan chương 10:27. Nào ai thuộc đọc? Đọc chung ta. Chiên tôi,
chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ra cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai diệt trừ chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đứng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai diệt trừ chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.
Rồi hôm nay đã đọc thuộc câu này là cứ phải theo sống câu này, là cứ nghe tiếng Chúa để theo Ngài, cụ thể là đến dự lễ, để rồi nhờ đó mà Chúa cho chúng ta được hoàn tất ý định cứu độ của Thiên Chúa, chứ không phải là giữ cái luật của Môsê. Đó, không có Chúa Giêsu quả thật không ai cho chúng ta được nắm chắc mình có ơn cứu độ. Còn ngoài Chúa Giêsu tất cả chỉ là giao chúng ta chống tội mà thôi. Amen.